truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, liên kết để bảo tồn và phát triển vùng ATK là đầu đề bài viết của tác giả Trường Lâm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Cũng là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Tình phụ tử. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa lịch sử, di tích cách mạng, phát triển du lịch sinh thái, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng cho cả vùng là mục tiêu xuyên suốt mà quy hoạch vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn đến năm 2030 hướng tới. Quy hoạch được chính phủ phê duyệt và vừa được Bộ Xây dựng công bố tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tác giả Trường Lâm có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Liên kết để bảo tồn và phát triển vùng ATK. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, thì vùng ATK liên tỉnh có quy mô diện tích gần 5.700 km2, bao gồm các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Chúng ta đều biết, vùng ATK liên tỉnh được xem là khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, di tích cách mạng, gắn với giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của Trung ương đã ở và làm việc. Cũng từ đây, các quyết sách đấu tranh giải phóng dân tộc đã ra đời, làm nên thắng lợi vẻ vang năm 1954, chấm dứt chế độ thực dân xâm lược ở nước ta. Tuy nhiên, thời gian qua, việc liên kết để khai thác tiềm năng thế mạnh của cả vùng chưa được như mong muốn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Trần Ngọc Thực chia sẻ, trước đây giữa các tỉnh còn có những khoảng cách nhất định. Có thời điểm, tỉnh nào cũng tự nhận mình là trung tâm vùng, là thủ đô kháng chiến. Bởi vậy, sự liên kết lâu nay khá lỏng lẻo, nhất là liên kết du lịch. Mạnh địa phương nào thì địa phương ấy làm mà không có sự kết nối, dù vai trò lịch sử, văn hóa các tỉnh khá tương đồng. Do đó, việc quy hoạch được phê duyệt sẽ gần như xóa nhòa ranh giới cả về vị trí địa lý lẫn quan điểm ứng xử giữa các tỉnh trong vùng. Vùng ATK liên tỉnh còn là vùng trọng điểm du lịch với định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử cấp quốc gia. Do đó, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, di tích cách mạng trong vùng là mục tiêu đặc biệt quan trọng trong quy hoạch vùng. Theo Giám đốc Trung tâm Quy hoạch 1, Viện Quy hoạch thuộc Bộ Xây dựng Vũ Ngọc Tuấn, thì toàn bộ cảnh quan, không gian vật thể có ảnh hưởng trực tiếp đến khung cảnh của các di tích trong vùng, như đồi núi, sông suối, ruộng vườn, địa hình, địa mạo tự nhiên và hệ sinh thái đều được bảo vệ và bảo tồn. Với vùng lõi của ATK, sẽ được bảo tồn toàn bộ từ địa thế, địa trận cách mạng trước đây, toàn bộ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hệ thủy văn đến các nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương trong vùng. Phát triển mạnh mẽ ngành du lịch tại các địa phương trên cơ sở liên kết chặt chẽ cả vùng là mục tiêu tiếp theo mà quy hoạch đề cập. Các loại hình du lịch sẽ được phát triển trong vùng là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch nghiên cứu và du lịch tín ngưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng. Du lịch vùng ATK sẽ được liên kết với các khu du lịch quốc gia nổi tiếng lân cận, sẽ có 3 trung tâm dịch vụ lớn với quy mô từ 50 đến 100 hectare được xây dựng để khai thác du lịch cho cả vùng là Tân Trào, Tuyên Quang, Phú Đình, Thái Nguyên và Nghĩa Tá, Bắc Cạn. Tại đây sẽ xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ du lịch. Không khó để chúng ta nhận thấy tình hình kinh tế của cả vùng đang gặp nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, ông Phạm Duy Hưng cho rằng, thông qua quy hoạch sẽ tạo sự liên kết vùng, đồng thời giúp từng địa phương có điều kiện phát triển, nhất là ở những địa bàn nằm trong vùng lõi quy hoạch. Từ phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp, công nghiệp đến hạ tầng, dân cư, du lịch và bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của cả vùng đều có cơ hội được nâng tầm. Để các địa phương trong vùng đạt mức tăng trưởng cao trong ngành nông nghiệp, những người xây dựng quy hoạch vùng đã chỉ ra rằng cần phải gắn phát triển nông lâm nghiệp với khai thác du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường. Trong đó, yêu cầu hạn chế tối đa chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp, tập trung phát triển vùng sản xuất nguyên liệu chè, mía và các loại cây trồng đặc sản trên cơ sở tăng cường hoạt động chế biến, ứng dụng khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục bảo vệ diện tích rừng hiện có, phá rừng tạp, trồng mới rừng nguyên liệu công nghiệp có giá trị cao, phấn đấu vừa đạt độ che phủ tốt, vừa tăng doanh thu từ rừng. Cùng với đó, quy hoạch cũng định hướng rất rõ khả năng phát triển công nghiệp vùng ATK. Dự kiến đến năm 2030, diện tích đất dành cho công nghiệp của cả vùng sẽ là hơn 1.600 ha, trong đó có gần 1.000 ha để đầu tư mở rộng hai khu công nghiệp trọng điểm và trên 700 ha phát triển các cụm công nghiệp. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho rằng, phát triển công nghiệp vùng ATK, dù quy mô thế nào, hiện đại ra sao, vẫn không thể xem nhẹ việc bảo tồn, phát huy giá trị, làng nghề truyền thống tại các địa phương. Trong đó, gắn phát triển không gian làng nghề với không gian du lịch vùng, gắn sản phẩm làng nghề với các sản phẩm du lịch. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, thì tầm quan trọng của quy hoạch vùng là ngoài giải quyết các vấn đề về liên kết, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đã tính đến các phương án phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân trong vùng. Hiện tại, quy hoạch đã có, nhưng rất cần sự chủ động đề xuất phương án, cơ chế ưu tiên phát triển vùng và tổ chức quy hoạch phân khu của chính quyền các địa phương để quy hoạch sớm thành hiện thực. Về nội dung này, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định, với vai trò, vị trí và khả năng phát triển mạnh mẽ của mình, Thái Nguyên cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ liên kết phát triển của cả vùng như những gì quy hoạch đã đề ra. Để có cơ sở thực hiện, đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm bố trí các nguồn vốn đầu tư cụ thể, trong đó tập trung vào các công trình trọng điểm, làm thay đổi diện mạo các tỉnh nói riêng và của cả vùng nói chung.
Như còn đâu đây bóng hình của Bác, một ngày tháng năm Bác về Phú Đề. Biết mấy nghĩa tình quê tôi đón Bác, rừng che bộ đội rừng vây quân thù, rừng thành chiến khu thủ đô kháng chiến. Phòng quân Bác còn sẽ nhỏ tin theo còn đó, gió đèo dè hát mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh, hát mãi tên người Hồ Chí Minh. Từ nơi đây an toàn khu năm xưa, từ núi Thái Nguyên thủ đô gió ngàn, còn cất lời ca tên người Hồ Chí Minh. ATK hát mãi Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đô thị hóa với những vòng quay hối hả và khắc nghiệt của cơ chế thị trường đã kéo theo những vòng xoáy ma lực của đồng tiền, địa vị và danh vọng. Và nhiều người đã bị vòng xoáy đó tước đoạt đi nhân cách, bởi chính họ đã để cho đồng tiền chi phối mọi mối quan hệ, kể cả đó là mối quan hệ thiêng liêng nhất như tình phụ tử. Đó cũng là tên một truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Theo lời bác sĩ thì ông chỉ sống được không quá 3 tháng nữa. Chỗ nằm của ông đặt gần ô cửa sổ rộng, thoáng đãng. Nhưng đối với ông lúc này, ô cửa đầy gợi cảm kia chỉ có tác dụng như sự khép mở tối sáng của trời đất. Mỗi một lần như thế nghĩa là một ngày đêm đã trôi qua, đưa ông xích lại gần thêm với cõi vĩnh hằng. Ông là một người thành đạt, quá thành đạt. Từ nhỏ tuy thất học, nhưng nhờ sự thông minh, nhạy bén trời phú, nên chỉ trong vòng hơn 10 năm kinh doanh sắt thép phế, ông đã có trong tay nhiều tỷ đồng. Ấy vậy mà phút sắp chót đời, ông phải mang một nỗi áy náy không nhỏ về tình phụ tử đối với đứa con gái duy nhất của mình. Từ ngày lấy bà vợ kế, ông đã cho xây thêm ngôi biệt thự mới ở thổ đất khuất vắng, yên tĩnh này để thụ hưởng tuổi xế chiều. Ngôi biệt thự cũ ở ngoài thành phố kia để trống. Thỉnh thoảng, ông cho khách thuê làm ăn buôn bán, cốt cho đỡ quạnh vắng, chứ không phải vì tiền. Ngôi biệt thự đang ở, ông cho mang tên bà vợ kế. Còn cái biệt thự bỏ không kia, trong dự định, ông sẽ cho cô con gái thừa kế. Sự việc nghĩ cũng đơn giản và hợp lẽ. Thế mà mấy năm nay vẫn không thực hiện nổi. Nguyên nhân chỉ vì chuyện trớ trêu trong cuộc tình duyên của cô con gái. Cô thì đã thề sống thề chết với một anh chàng tên Quang nào đó, nhưng ông kiên quyết không đồng ý. Tiếp xúc vài lần với chàng rể tương lai, ông quả quyết Quang là một thằng vô đạo đức, không biết phân biệt người trên kẻ dưới. Mặc dù đã nhiều lần được nghe cô con gái giải thích vị tình quân của cô là một người ruột đẻ ngoài xa, ăn nói bỗ bã, chứ bụng dạ không có gì xấu, nhưng ông vẫn không chuyển. Năm ngoái, Quang đi xuất khẩu lao động. Ông mừng, cho là con ông sẽ quên cái thằng đem sức bán cho ngoại bang ấy. Ai ngờ nó vẫn khăng khăng chờ đợi. Ông tức giận, đùng đùng tuyên bố thẳng thừng, nếu vẫn quyết lấy thằng ấy thì xà đê mà ở. Ông đề ra nguyên tắc bất di bất dịch là việc chuyển nhượng ngôi biệt thự chỉ được thực hiện khi nào cô con gái ông chịu rời bỏ cái thằng lấc cấc kia. Ông đã xuống thang đến mức thằng nào cũng được, miễn không phải là thằng ấy. Nguyên tắc này của ông được bà vợ kế tán thành tuyệt đối. Sự giằng co đã diễn ra ngót nghét 2 năm nay mà vẫn chưa ngã ngũ. Bây giờ cái thông báo khủng khiếp của bệnh viện về cái chết của ông không rõ có xoay chuyển được mọi chuyện không. Như thường lệ, mỗi buổi tối chủ nhật, ông cho gọi con gái tới. Cô gái giọng u tối như bao lần. Thưa bố, bố hãy để con chung thủy với người mình yêu. Ông như thở hắt ra. Nhưng con ơi, bố sắp chết rồi, con nghĩ lại đi. Cô gái ứa nước mắt, nhìn chân chân vào đôi vai rúm gió của ông. Bà mẹ kế ngồi ở góc nhà, xéo sắt. Sao mà cô cứ ngang ngạnh mãi như vậy nhỉ? Bố cô cũng đến chết sớm hơn vì cô mất thôi. Cô gái kín đáo bĩu môi. Bà thì mong bố tôi chết ngay ngày mai, để ngôi biệt thự kia hoàn toàn thuộc sự thừa kế của bà chứ gì. Tôi có mà đi guốc trong bụng bà ấy, chứ tình nghĩa gì bà. Nhưng những lời xỉa sói ấy chỉ ngầm lướt qua đầu cô, chứ không hề để lộ ra ngoài. Cô vẫn cố giữ giọng êm dịu. Thưa dì, nhưng mà con đã yêu anh ấy. Yêu? yêu mà không có lấy mảnh đất cắm rùi thì đói xã họng ra cô ạ. À, thưa dì, đúng là như thế ạ. À, nhưng không có nghĩa cứ thấy của nà là đâm đầu vào. Bà ta thừa hiểu đấy là cú móc hiểm của đứa con chồng, nhưng bà coi như không biết. Bà im lặng. Lúc này im lặng là thượng sách. Ông già vật vã. Thôi, thôi, đừng có ai nói gì nữa. Bây giờ bố quyết định thế này. Nếu mà con chịu lấy người khác, thì trước khi chết, bố sẽ tổ chức đám cưới cho con thật đàng hoàng. Sẽ làm ngay mọi thủ tục giấy tờ về ngôi biệt thự cho vợ chồng con. Còn nếu con cố tình không nghe, thì trước khi chết, bố sẽ tạm sang tên ngôi biệt thự cho dì đây. Sau đó thì dì sẽ thay bố định đoạt mọi việc. Cô gái cắn môi tưởng đến bật máu. Như vậy là bà ta sẽ cướp trắng tài sản của gia đình ngay trước mắt cô. Những lần trước nghe bố nói vậy, cô không thấy điều gì ái ngại, vì cô nghĩ bố còn sống thì gia tài sẽ là của chung, chứ không đi đâu mà mất. Nhưng tới giờ phút này, câu nói ấy của bố chính là sự định đoạt mất còn. Ngôi biệt thự vào tay bà ta thì chỉ vài tháng sau, chắc chắn nó sẽ biến thành đô la ngay. Nếu không tỉnh táo, cô sẽ trắng tay. Rồi bà ta sẽ tha hồ vừa được hưởng lộc, vừa chửi thầm hai bố con nhà cô. Lồng ngực cô đau quặn trước mối hiểm họa đang cận kề. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói: dạ thưa bố cho con một thời gian có được không? Nhanh nhanh lên con, bố cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Giọng ông già khắc khoải. Một tuần sau, cô đến bên giường bố. Thưa bố, con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn nghe theo lời bố. Nhưng bố và dì phải cho con một thời gian, chuyện trăm năm cũng không thể vội vàng được. Ông cố nén đau, nhổm hẳn người dậy mà nắm chặt lấy tay cô con gái. Cuối cùng, nó cũng đã biết nghe lời ông. Nước mắt ông ứa ra, đó là những giọt nước mắt của tình phụ tử mà lâu lắm rồi mới có dịp tuôn ra từ cặp mắt già nua của ông. Bà dì đang xé tờ lịch, nghe cô con gái riêng của chồng nói, liền sững lại. Bà chột dạ. Nó đã chịu nghe lời bố nó thật hay sao? Cái con bé ấy mà lại chịu đầu hàng thì cũng là sự lạ đây. Nhìn đứa con gái với sáng người thô ráp đang gương cặp mắt cá chày đỏ ké nhìn bố, bà bật cười. Cái ngữ cá rô được kia thì làm sao mà kiếm nổi tấm chồng trong vòng một tháng cơ chứ? Bà nghĩ bụng, nó định trấn an bố nó hay đang thực hiện một mưu đồ gì? Bà mon men đến gần, tung ra một câu nói nửa như giao kèo, nửa như thách đố. Nghe cô nói, tôi cũng lấy làm mừng. Nhưng để cho bố cô thật yên tâm, cô cứ phải cho chúng tôi mục sở thị. Nghĩa là cứ phải có giấy kết hôn đàng hoàng, rồi thì tính gì mới tính. Có phải thế không hả ông? Bà nói phải, nhưng dù sao, như thế là con nó cũng đã biết phục thiện rồi. Cô gái nhìn bà dì ghẻ với vẻ căm ghét. Bà không phải thách, cứ đợi đấy. Cô liếc xéo bà ta, nhưng giọng lại dịu xuống rất nhanh. Dạ thưa dì, con sẽ cố gắng làm cho bố và dì vui lòng ạ. Được, dì sẽ chờ. Chỉ có cô gái mới nghe thấy tiếng rít qua hai tiếng dì chờ êm êm của bà. Ông già nằm như một khối bất động, chỉ còn đôi mắt và cánh tay phải của ông là còn sống. Quả là đến tử thần cũng khéo léo và giàu lòng nghĩa hiệp với con người. Vẫn dành lại đôi mắt để ông còn nhìn thấy tờ giấy kết hôn của con. Vẫn còn dành lại cánh tay để ông còn ký vào văn bản chuyển nhượng ngôi biệt thự cho con. Vì con mà đôi mắt và cánh tay của ông không nỡ chết. Cảm động xiết bao tình phụ tử. Còn đối với bà mẹ kế thì đang như là phút 89 của trận đấu. Tim bà mỗi ngày lại đập nhanh, chậm, bất thường. Đúng lúc ấy thì cô con gái đột ngột dẫn về một chàng trai còn khá trẻ, khỏe mạnh, sắn sỏi, cặp mắt hiền từ, lanh lợi. Chàng chào bố mẹ vợ tương lai bằng một giọng lễ phép. Dạ, cháu chào hai bác. Biết bác bệnh mà hôm nay cháu mới đến thăm được. Mong hai bác tha lỗi ạ. Ông bố có cảm tình ngay với lời nói e dè nhưng rất hoạt bát của chàng rể tương lai. Ông thầm nghĩ. Đấy, phải là cái thằng như thế mới có thể mang lại hạnh phúc cho con suốt đời được. Con gái ạ. Bà mẹ kế thì mặt mũi tối tăm lại. Bà những tưởng cùng lắm thì đứa con chồng lúc quẫn cũng chỉ có thể dẫn về một thằng già tóc hoa râm, cưới quách cho xong chuyện, cốt để chiếm lấy ngôi biệt thự. Nếu vậy thì tuy ngôi biệt thự tuột khỏi tay bà, nhưng lòng bà cũng thỏa mãn vì đã dìm được nó xuống bùn đen, cho nó bớt vênh cái mặt khỉ lên. Bà ta nuốt nước bọt đánh ực, như cho trôi cục tức xuống bụng, rồi nói một câu chiếu lệ. Anh là người ở đâu ta? Thưa bác, cháu là người Hải Phòng, nhưng có thời gian cùng học với Mai ở Hà Nội. Cũng chẳng xấu gì hai bác. Hồi đó chúng cháu có cảm tình với nhau, nhưng rồi vì một vài trắc trở nên đành xa cách. Hồi đầu tháng, tình cờ chúng cháu lại gặp nhau, rồi hiểu nhau. Thế là tình xưa nghĩa cũ. Bà dì ngúc ngắc cái cổ, ghìm lại những câu nói chỉ muốn bật ra khỏi cổ họng. Hừm, tình nghĩa đếch gì anh? Chắc là nó đưa ngôi biệt thự ra để mồi chài anh chứ gì. Cái hạng đàn ông thấy của là tối mắt lại như anh thì đáng xẻo sái, vứt cho chó nó ăn. Ông bố sung sướng đến tột cùng. Đôi mắt ông rực lên như hai vì sao. Ông nở một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt vàng úa. Vì hoàn cảnh nhà ta, bố đồng ý miễn tất cả những thủ tục rườm rà. Cốt sao, công việc nhanh gọn và hai con sống hạnh phúc. Ông quay sang nói với bà vợ bằng giọng dứt khoát. Bà chuẩn bị mọi thứ giấy tờ để đến khi các con đăng ký kết hôn xong là có thể sang tên ngôi nhà. Tất cả do tạo hóa mà sao mọi việc diễn ra tuần tự và gọn gàng như có bàn tay người sắp đặt. Sau hôm cưới đúng một hôm thì ông già chết. Ông ra đi an nhàn, thảnh thơi, mãn nguyện. Phút lâm chung có đủ mặt vợ, con gái, con rể. Điều hạnh phúc nhất có lẽ là ông đã được ra đi trong tình phụ tử thiêng liêng, không một vết rạn. Bây giờ thì cái gia đình còn lại của ông chia làm hai mảnh. Bà dì phải thu mình lại trong ngôi biệt thự dành cho bà, chứ không còn cách nào vươn cái vòi bạch tuộc sang ngôi biệt thự của đứa con chồng nữa. Tất cả có lẽ sẽ được khép lại một cách êm thấm nếu như tác giả truyện ngắn này không viết thêm đoạn kết. Nói một cách chính xác, không phải do người viết bịa đặt, mà câu chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Đoạn kết. Cô con gái rượu của người cha xấu số nọ, sau khi đọc xong một loạt giấy tờ, gồm một đơn xin ly hôn với chủ đề, chỉ sống với nhau vài ngày, nhưng chúng tôi đã cùng cảm nhận sâu sắc sự bất hạnh của cả hai, và một lá thư tâm phúc của chàng rể lưu gửi cho Quang. Cuối cùng, cô gái nói với chàng nọ. Khá lắm, tôi với cậu đã thực hiện tốt hợp đồng. Xin gửi cậu 50 triệu, không thiếu một xu. Cảm ơn cậu. Ngược lại, em phải cảm ơn chị mới đúng. Em ngồi bật mặt ở cái chợ người ấy, cùng lắm thì cũng chỉ kiếm nổi 100.000 một ngày. Số tiền này bằng cả 2 năm lao động vất vả của em. Gặp được chị, quả đúng là phúc nhà em to như cái đỉnh. Thôi, đừng có bẻ mép. Đếm tiền đi, rồi biến. Nhớ là đừng có bao giờ vác mặt về đất này nữa đấy. những việc còn lại tôi sẽ lo. Xử ly hôn cũng sẽ vắng mặt cậu. Chàng trai cất tiền, úp chiếc mũ đã sờn lên đầu rồi đứng dậy. Thưa chị, nếu sau này anh Quang về mà có điều gì nghi ngờ thì xin chị cứ tìm lại em. Thằng em này trông thế nhưng bầu trời rộng mở lắm đấy bà chị ạ. À, thôi đi đi. Chàng trai cười khì khì. Không hiểu trên đời này có người chồng nào bị vợ đuổi khỏi nhà ngay sau đêm tân hôn mà lại hớn hở như anh chàng này không?
Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Rừng hoang vu lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trắng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Trăng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân
ôi tóc bạc tựa trắng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân chờ.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.